vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thì đấy, người ta thấy thì nó phát triển với cái tốc độ cũng tốt, từ 7 chấm bao nhiêu đó là một trong cái tỷ lệ cao. Nhưng mà khi mà mổ xẻ chi tiết nó ra thì nó có nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất là kinh tế Việt Nam nó phát triển phần lớn là do cái doanh nghiệp mà đầu tư nước ngoài một cái tỷ lệ rất là lớn. Chứ còn doanh nghiệp Việt Nam thì là toàn là khiêm tốn thôi. Đó là thứ nhất, là cũng như là khẩu tăng lên là bao nhiêu phần trăm kể mấy năm trước. Nhưng mà xuất khẩu là cũng là 80% là do các nhà đầu tư nước ngoài. Thế thì mình làm được cái gì thì mình có lại thì cũng có một vài cái điểm sáng. Cái vấn đề xuất khẩu về nông nghiệp nó có tăng lên rồi nọ, khẩu về những cái vấn đề công nghiệp thì nó cũng có tăng lên tới phần nào đó thôi, nhưng mà vẫn cứ thật sự là chưa có phản ảnh được cái năng lực lớn của Việt Nam. Trên thực tế nói như thế thì nhìn lại cái năng lực lớn của Việt Nam là gì, cái năng lực lớn của mình là vẫn còn rất là yếu kém trong cái vấn đề quản lý doanh nghiệp, trong cái vấn đề năng lực của người lao động, trong cái vấn đề năng lực của người nông dân. Cần phải làm thêm nữa để đưa những cái khoa học kỹ thuật vào cái nông nghiệp, mà nó phải đào tạo cái nguồn nhân lực của mình tốt hơn nữa. Thì đấy là cái là mình chưa có làm được. Ngoài ra nữa thì nó có cái vấn đề quản lý những cái doanh nghiệp lớn của nhà nước. Thì cái khu vực nhà nước chiếm là 50% của cái hoạt động kinh tế. Nhưng mà cái phần đó nó hoạt động thì ạch không tốt. Còn đó là mười mấy cái chương trình lớn thì bị gần như là phá sản, không có phát triển được. Cái thì nó là giống sắp vụn để đâu. Cái vân vân thì Bộ Công Thương và Chính phủ cũng tìm cách giải quyết nhưng cũng chưa có được cái phương pháp nào để mà giải quyết thật sự những cái công nghiệp lớn của nhà nước mà đang bị kẹt trong cái vấn đề hư hỏng vân vân. Còn nói chung ra thì một phần khác nữa thì kinh tế Việt Nam vẫn còn bị khống chế bởi những cái chi phí mà không có chính thức. Một cách nói về những vấn đề tham nhũng thì cái đấy thì chúng ta chưa có giải quyết được. Mặc dù rằng là đảng và nhà nước hôm nay là đi truy tố, đi xử lý một số những cái vụ án lớn, nhưng mà những vụ án lớn đó nó không có giải quyết được cái vấn đề của nền kinh tế. Nền kinh tế nó bị ăn sâu vào cái gốc rễ của từng các cái người công chức, rằng là làm khó dễ cho dân, mà tiếng Việt Nam gọi đi hành dân ấy. Thì nó tạo ra những cái vấn đề, một là khó khăn cho vấn đề quản lý của doanh nghiệp, là mất thời gian là tiền bạc. Ngoài ra nữa thì xảy ra chuyện đứt tiền hối lộ này nọ cái khác thì đã lại tăng cái giá thành sản xuất lên, nó khó cho Việt Nam có thể cạnh tranh với nước ngoài. Cho nên cái vấn đề là hàng hóa của Việt Nam giá nó cao. Về cái vấn đề giá cả nữa thì là ảnh hưởng những cả cái việc mà nữa là tín dụng, cả cái hệ thống tín dụng Việt Nam mình không giải quyết được cái vấn đề lãi suất cho doanh nghiệp làm việc. Lãi suất cho doanh nghiệp đây còn rất là cao so với lại khu vực. Thì những cái điểm đó là tổng quan về cái vấn đề tình hình kinh tế Việt Nam nó như vậy. Mặc dù rằng là chính phủ nhắn hết sức để mà đôn đốc, mà ông thủ tướng nhắn hết sức để hàng ngày vẫn là đôn đốc. Nhưng mà những cái việc mà đôn đốc đó nó có tính chất tinh thần nhiều hơn là hiệu quả thiết thực. Cho nên là chúng ta cần phải làm rất là nhiều trong năm sắp tới đây để mà làm sao cái nền kinh tế Việt Nam nó phát triển tốt hơn nữa.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Về vấn đề là tín dụng thì đã như vậy rồi. Còn nói chung về lĩnh vực ngân hàng thì như thế nào thưa ông?
Về cái vấn đề ngân hàng thì đấy là hệ thống ngân hàng Việt Nam mình bây giờ còn mấy chục cái ngân hàng thương mại. Tuy nhiên đấy, có một vài cái ngân hàng nó làm việc cũng khá tốt. Nhưng mà hiện giờ Việt Nam mình chưa có cái vai trò xứng đáng của ngân hàng trung ương. Ngân hàng trung ương là cung ứng lưu lượng tiền tệ như thế nào, không nhiều quá, không ít quá để nền kinh tế có thể phát triển ổn định và bền vững. Nếu mình đọc những cái tài liệu về vấn đề những ngân hàng trung ương thế giới đó, thì mình thấy cái vai trò đó rất là rõ ràng. Khi nào nó có cái sự mà cần phải điều tiết thì ngân hàng trung ương có những cái hành động thiết thực để mình giải quyết, khi nâng cao cái lãi suất chiết khấu lên, khi đưa nó xuống còn 0% những năm mà 90 đến gần đây thì cũng nghĩ là ngân hàng trung ương của Mỹ của Nhật đã vẫn hoạt động với cái lãi suất chiết khấu nó thấp để cho ngân hàng thương mại có thể có được cái nguồn là thanh khoản để được cho doanh nghiệp vay với lãi suất thấp. Nhưng ở Việt Nam mình chưa làm được cái việc đó. Vẫn còn cái vấn đề đi huy động tiền trong xã hội với lại cái lãi suất 6-7% thì cho vay lên tới 18-90% thì là nó rất là tai hại cho doanh nghiệp phải làm việc với lại cái lãi suất như thế. Hôm nay chúng ta cũng chưa có giải quyết được cái vấn đề vai trò của ngân hàng trung ương Việt Nam, đó là cái vấn đề. Sau đó thì ngân hàng thương mại thì nó làm việc theo cái lối tiệm cầm đồ thôi, chứ thật sự là không có nghiên cứu kỹ những cái dự án để mình nói là khả thi thì có thể là cho vay mà không cần có thế chấp vân vân. Thì hệ thống ngân hàng Việt Nam mình nó còn đương thô sơ, nó chưa có phát triển đáp ứng được cái nhu cầu của nền kinh tế. Tình hình đó chúng ta cần phải giải quyết. Rồi thì còn vấn đề khác là bốn cái ngân hàng thương mại gọi là quốc doanh đó, nhà nước như nắm quyền kiểm soát đó, thì nó muốn tăng lên cái vốn điều lệ để nó phát triển. Thì công việc là tại vì là theo cái quy tắc của Basel đó thì là cái tỷ lệ vốn trên cái tổng tín dụng một trên cái tổng tài sản hiện bây giờ nó được hạn mức là 8%. Vì vậy cho nên mình muốn phát triển nữa thì ngân hàng phải tăng cái vốn điều lệ lên thì mới có thể tăng cái số tín dụng lên được. Thế nhưng mà những cái ngân hàng gọi là nhà nước, cái ngân hàng quốc dân đó thì cái tiền lời của nó mỗi năm đáng lý ra để lại để mà nó tăng vốn điều lệ lên và nó phát triển. Thì nhà nước nữa là thu gom hết cái số vốn đó, cho nên là những ngân hàng đó nó không có cái phương tiện để mà tăng vốn điều lệ. Bởi vì là ngân hàng là của nhà nước nắm giữ, cho nên muốn tăng vốn điều lệ thì bắt buộc là xin tiền của nhà nước để tăng vốn, hay là hoặc là nghĩa là dùng cái tiền lợi nhuận mỗi năm đó để tăng vốn. Nhưng mà xin thì nhà nước không cho, mà lợi nhuận thì nhà nước lấy hết. Vì vậy cho nên những ngân hàng đó nó không có phát triển được, đó là cái sự tai hại. Rồi những ngân hàng đó liền bây giờ là cổ phần hóa đi bán cổ phần ra. Thì phía Việt Nam mình, dân chúng Việt Nam không có tiền nên mà mua. Thế thì là những cái tổ chức tài chính nước ngoài nó đổ tiền và nó mua. Nó không khéo thì những ngân hàng đó sẽ biến thành ra là nữa là cái công vụ của những cái tập đoàn tài chính nước ngoài. Thì đó là nguy cơ nữa cho nền kinh tế Việt Nam. Thế chúng ta có nhiều vấn đề lắm. Còn nữa là phải giải quyết nhưng mà chưa có cái phương án để giải quyết. Tôi cũng góp ý nhiều nhưng mà như là những góp ý của tôi chưa được lắng nghe lắm.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất nhiều. Dạ thưa ông, tình hình về mức phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2019 thì đến trên 7 chấm thì xem ra là một cái tỷ lệ khá cao so với các nước khác, dạng như Anh, Mỹ hoặc là tại nước Úc này. Thì thưa ông, vừa rồi thì có một đề nghị là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ được một cái huy chương vàng về kinh tế, mà đề nghị này do một giảng viên kinh tế Đại học Fulbright là tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn đưa ra. Thì ông thấy rằng đề nghị này có thích hợp hay không? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có xứng đáng để nhận được một huy chương vàng về kinh tế cho năm 2019 không thưa ông?
Thì đó là một ý kiến của một giảng viên của Đại học Fulbright trong Sài Gòn. Thì cũng có cái giá trị riêng của nó. Nhưng mà vấn đề mà gắn huy chương cho một thủ tướng là một cái vấn đề rất là hiếm hoi, mà rất là nghĩa là cần phải nghiên cứu. Mà không phải là một ông giảng sư của Đại học Fulbright mà lại có ý kiến rồi thì mình mới nghe, mình làm, mình phải thật sự được suy nghĩ. Vì đấy là một cái danh dự cho thủ tướng, nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái vấn đề có thể là hạ cấp giá trị trong thủ tướng bằng cách tặng huy chương vàng mà không có nghiên cứu kỹ lưỡng đo lường thế nào cho nó phù hợp. Cho nên tôi thấy là cái việc mà nếu là thủ tướng không cần phải nhận huy chương, thủ tướng làm tốt thì mới là mọi người đều thấy, chứ không tặng huy chương cho thủ tướng làm gì. Đó, mà cái việc đó là cái việc của quốc hội, nói chuyện với tặng huy chương cho thủ tướng thì đó là chuyện của quốc hội, chuyện của nữa là ông chủ tịch mới ký những cái quyết định về huy chương. Nên tôi thấy rằng là cái này nó không có cần thiết, ông thua là mình phải làm phải cho tốt, chứ còn huy chương nó làm gì.
Dạ vâng, cảm ơn ông Bùi Chiến Thành rất nhiều cho cuộc phỏng vấn hôm nay. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin kính chúc ông được nhiều sức khỏe và vạn sự như ý trong năm mới 2020 cũng như trong Tết âm lịch Canh Tý sắp tới thưa ông. Dạ.
Cảm ơn nhiều nhé.
Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Tạo ạ. Dạ.
Kính chào nhà báo Anh Bách cũng như là khán thính giả của đài SBS Úc Châu thành ra tiếng Việt.
Dạ vâng, một năm mới 2020 bắt đầu và chúng ta có lẽ có một chuyện khá vui để mang lại cho quý thính giả. Sau khi có một đề nghị trao huy chương vàng cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, mà thường thường được biết tới là Thủ tướng CLMV, Nhiều người cho rằng quả là một cái chuyện khôi hài khi một vị thủ tướng cờ lờ mờ vờ như vậy mà lại được giải huy chương vàng về kinh tế. Thì thưa nhà báo Võ Văn Tạo nghĩ sao ạ? Dạ.
Tin tức báo chí Việt Nam có đưa tin về có một ông gọi là tiến sĩ đại học phương Khai Việt Nam, ông ấy đề xuất là tặng huy chương vàng cho nền kinh tế cũng như là cho thủ tướng của Việt Nam. Thì cái thông tin này khi mà được lan tải trên báo chí và trên mạng thì tôi thấy vui vui ở chỗ thế này này. Năm nay á, là 15 năm cái chương trình gặp nhau cuối năm của truyền hình Việt Nam, VTV3 đó, gần sắp Tết ấy, có cái chương trình đó rất là cao. Đấy, hình tượng là các cái táo quân về trời để báo cáo các cái mặt kinh tế xã hội của đất nước, báo cáo với Ngọc Hoàng và với Thượng Đế. Thì năm nay là bị cắt đi, cho nên là khán thính giả người dân Việt Nam là hơi buồn, mất cái tiết mục vui vẻ đó đi. Ta lại có một cái thông tin để bù lại, đó là cái phát triển của giảng viên của Đại học Phương Đại Việt Nam đề nghị là tặng huy chương vàng cho nền kinh tế cũng như là thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Tại sao lại có cái chuyện đó? Thì thực ra cái này thì khi thông tin ấy đưa lên thì cũng nhiều người ta nghĩ ngay cái chuyện đây là qua là cái chuyện nâng bi thôi. Lâu lâu lại có những cái trò rất là nới nặng như thế nhưng động cơ là nâng bi. Thế nhưng mà cũng có những người họ lại bình luận là cái ông đảng viên đó, ông đưa ra cái ý tưởng đó là để là khôi hài, ví dụ. Thì mình cũng không ở trong bụng ngõ ông ấy thì tôi cũng không thể kết luận được là theo hướng nào. Lâu nay rồi nắm được cũng biết suy nghĩ tính cách của ông thì mình mới biết được là ông nói thế là ông nâng bi, ông nịnh bợ. Hay là nếu ông là một con người có óc hài hước ấy, thì ông đưa ra câu chuyện này, ý tưởng này là để vui vui cho nó vui, chọc vui thiên hạ thôi. Thế nên là về cá nhân tôi thì tôi không dám kết luận là nó về hướng nào, nhưng mà chỉ có thể một trong hai hướng đó thôi. Bởi vì thế này, trước đây á, thời kỳ đất nước mình, nền kinh tế của mình tan nát, nợ công rồi thì các nhà máy, các cái dự án lớn thì Trung Quốc nó là chiếm, nhà thầu Trung Quốc nó chiếm tới 80% mà độc hại khắp nơi. Thì đã có thông tin đưa lên trên báo nhà nước và chúng tôi cũng đăng lại, trên mạng cũng xuất hiện lại là Thủ tướng Tân Dũng lưu luận truyền thông ở bên Hàn Quốc ca ngợi Thủ tướng sáng giá nhất ở khu vực châu Á. Đúng những lúc nền kinh tế Việt Nam thảm bại nhất thì lại có những cái thông tin như thế. Cho nên là cái đó rất là khó hiểu. Sau này thì trên mạng họ có một số người họ tìm hiểu thậm chí là họ nói đấy, cái đó chính là người của ông Nguyễn Tân Dũng mua chuộc sứ quan truyền thông gì đó ở bên Hàn Quốc để họ tung lên cái dư luận đó. Kết thúc hai nhiệm kỳ của ông Nguyễn Tân Dũng thì chúng ta bây giờ thì biết rồi, biết hết rồi. Nền kinh tế nó thảm bại như đến cỡ nào, nợ công này kia thứ rồi các cái dự án đầu tư hoang phí, các cái dự án đắp chiếu vân vân. Thế nhưng mà đấy vẫn có những ý kiến như thế. Thế này là truyền thông đưa ông lên là thủ tướng sáng giá nhất của châu Á, nó rất tức cười. Thì đấy là tiền lệ. Thế nên là cái việc mà ông Nguyễn Xuân Phúc mà được một cái vị đảng viên của Phương Tây Việt Nam đề xuất ý kiến đó thì tôi nghĩ rằng tôi chỉ gọi là cái chuyện mà nâng bi vậy bạ thì cũng có thể có, chứ không phải không. Nói sâu thêm một chút về ông Phúc. Khi mà ông lên nhậm chức thì ông đề ra cái khẩu hiệu rất là bóng bẩy, như là nên một chính phủ kiến tạo, liêm chính và kiến tạo, nghe rất là oai. Nhiều người không biết ông từ lúc mà ông gọi là chủ nhiệm văn phòng chính phủ, người lên phó thủ tướng, những người không theo sát ông ấy, nghe được những lời hấp dẫn hào nhoáng đó thì cũng được bờ. Nhưng mà sau này thì mới biết rằng là ông này cũng có cái năng khiếu hài hước. Thứ nhất là cái cổ ống thì nó hơi bị tháp nghiêng, giống như cái tháp nghiêng pizza ở Ý vậy. Thứ hai là ông cũng xuất hiện trên truyền thông thì lúc nào ông cũng nói những lời có cánh mà rất là ngớ ngẩn. Đấy thì anh em trí thức sâu sắc một chút thì họ biết chút đấy thì họ rất là ngạc nhiên. Họ nói họ cũng nói bàn với tôi là bảo chứ cũng hiểu là ông ấy chỉ có thể ông không biết, nhưng mà chắc cái đám trợ lý tay chân của ông thì nó cũng phải đọc trên mạng vậy. Có thể ông Phúc cũng không biết internet, nhưng mà cánh của dưới quyền nhưng đám tham mưu nó phải đọc, nó phải biết, nó phải khuyên ông. Thì tôi có nói là này, cái cộng sản ấy nó cai trị nó không khác gì phong kiến, khi nó còn hơn cả phong kiến ngày xưa ấy. Nếu như sứ giả từ mặt trận bay ở phi về công đình mà báo tin thất trận là có khi là vua cắt lưỡi ngay, họ giảm tấu đem những chuyện đến giữ về, mặc dù cái vị sứ giả đó là nói sự thật. Thì ở cộng sản hiện nay cũng thế, cho nên là xung quanh các quan lớn toàn là những cái con họa mi hót hay rồi nhưng mà không đúng sự thật. Thì ông Phúc cũng thế, cho bản thân ông ấy, nếu là ông Phúc thì ông cũng đi đâu ông nói những lời có cánh để mà êm tai quốc hội, êm tai người dân thôi, chứ không những là nói những lời có cánh nữa cả. Nhưng mà tôi còn nhớ mãi tháng 10 năm 2018, ông ấy dịp qua châu Âu đến thăm nước Áo, kết thúc cái chuyến thăm Áo, thủ tướng Áo cùng họp báo. Khi mà bị một phóng viên người ta hỏi về tình hình nhân quyền ở Việt Nam thì ông trả lời thế này: Việt Nam là một nước dân chủ và chúng tôi lên án mọi chế độ độc tài. Ghê không? Đấy, ông Phúc là người biết nói cái đó đó, chứ không phải là ông chỉ nói những cái lời ngớ ngẩn có cánh đâu. Còn ở trong nước thì ông đi đâu tỉnh nào ông cũng nói, mà rất là bóng bẩy, rất là buồn cười, không làm cái trò vui.
Dạ vâng, xin trở lại câu chuyện đầu tiên. Thì thứ anh cái đề nghị mà cho ông Phúc được cái huy chương vàng về kinh tế thì anh nói rằng có thể là một cái trò nâng bi hoặc là một cái trò đùa. Nhưng mà thưa anh, cái người mà đề nghị đó là giảng viên kinh tế Đại học Fulbright, tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, thì ông này hiện ở Việt Nam. Nhiều người nghĩ rằng cái vấn đề nâng bi nhiều hơn là cái chuyện mà đùa, chắc không dám đùa với ông thủ tướng đâu. Và hai nữa là ông tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên vừa được cất nhắc lên làm tư vấn cho thủ tướng, thì ông này dường như là đang nhắm vào chiếc ghế của ông Kiên đã để trống. Thành thử ra có lẽ là ông tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn này nâng bi nhiều quá. Mà thực sự thì nếu mà nâng bi vừa phải cũng đỡ lắm. Nhiều khi bị nâng bi nhiều quá, người bị nâng bi có thể bị tức lắm, phải không ạ?
Cái ý của anh cũng nói là nó cũng có cái lý phần nào. Đối với các sách quan chức Cộng sản Việt Nam ấy, thì khi họ được nâng bi, họ không đủ thông minh để họ cảm thấy rằng là cái lời nâng bi đó là quá đáng và làm cho dư luận xã hội người ta đảm thiếu đâu. Họ cứ nghĩ là đấy là những cái lời nói tất nhiên, nhận xét tất nhiên phải có đối với họ. Tôi nghĩ vậy. Còn nói về cái đội ngũ mà tham mưu cho thủ tướng ấy, ta phải trở lại từ cái hồi ông Võ Văn Kiệt, ông lên là thủ tướng, ông có quy tụ bên cạnh ông một cái đội ngũ chính thức cũng khá tên tuổi, có học thức tốt, có chất lượng từ đối tốt cao đấy, là làm cái tổ tư vấn cho thủ tướng đấy. Nhưng mà khi đến ông Nguyễn Tấn Dũng lên thì ông đã đá mất cái tổ đó và ông lập cái tổ khác, thành viên của các tổ khác ấy, cũng vậy. Ông Phan Văn Khải thay sau ông Kiệt thì ông Khải có giữ, và đến lượt ông Nguyễn Tấn Dũng thì ông đã đán luôn, và ông đưa cái viện của tư vấn độc lập của ông Quang Nga làm viện trưởng ấy, ra ngoài và pháp luật để cho viện phải tuyên bố là tức là thể chứ nó không chỉ vi phạm pháp luật. Thế thì để mình biết rằng là những ông đó, từ ông chỉ trừ hợp ông Kiệt là tôi thấy ông bạn Phan Khải là người tiến thừa và còn có ý thức chọn lọc và lắng nghe trí thức, chứ còn những ông khác ấy, một là ông cần trung bày nhưng mà đừng có làm dối việc để tao làm cho vi phạm, mà hai ấy, cũng dựng lên nhưng mà chỉ chọn những cái người phải là nói cho hợp cái lỗ tai của mình thôi. Thế thì riêng cái tổ tư vấn hiện nay cho thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấy, thì ngay lúc mà có quyết định thành lập 15 người trong tổ đấy, trước đi kia có anh chị Phạm Chi Lan cũng đọc ở ngoài hương này, anh Nguyễn Gia Hảo chồng Chi Lan cũng thế này, có một số người rồi là cũ biết ngoại cũng học đọc ngoài hương, thì sau này là tổng giám đốc của Vietcombank, tức là ngân hàng ngoại thương Việt Nam đấy, là trong những thành phần đó thời ông Võ Văn Kiệt thì có cả nhân Trần Văn Thọ giáo sư người Việt ở Tokyo đã từng làm cố vấn cho thủ tướng Nhật vào thập niên 90 thì rất tốt. Nhưng mà sau này thì thay cái đội ngũ cũng sáng đáng có bằng những người tôi nói với vậy. Cái tổ của ông Phúc khi thành lập đã quyết định riêng Phúc lên làm thủ tướng thì thời gian ngắn nên là cái tổ đó thì tôi thấy cái người tổ trưởng lại là ông Thắng là viện trưởng viện Bắc Lê. Ôi trời ơi, tôi thấy là chết rồi. Khi còn sinh viên chúng tôi đã biết đã đùa với nhau là thế này này, cậu đi kiểm tra chất xám ở trong đầu rồi chưa, cậu nên chắc trước khi học cái môn Bắc Lê nên đi kiểm tra chất xám. Tôi tin rằng cậu học một học kỳ đi sắm những môn Bắc Lê ấy, cái đầu cậu nào nó đen chịch như ngay á. Thì đấy, thì khi thấy quyết định thành lập cái tổ tư vấn do ông Nguyễn Văn Phúc mà đứng đầu là ông Thắng là viện trưởng cái viện đó là tôi đã biết là hỏng rồi, hỏng chuyện rồi. Thì cũng phải nói lại, số liệu thì có vẻ đẹp lắm, tăng trưởng hơn 7%, tham giống ở Việt Nam, cái vay lấy được để làm những công trình vô bổ. Đó là một. Thứ hai là cái tập quán lâu nay của các nước cộng sản Trung Quốc rồi đã lộ rồi. Việt Nam thì lâu nay chúng tôi là ở trong cuộc chúng tôi biết, mình cũng nói lớn ra thôi. Chứ còn các số lượng là đều không chuẩn là một. Thứ hai là cố tình sửa để làm đẹp cho anh thủ tướng để mà che mắt Quốc hội và nhân dân. Những cái số chuyện trên 7%. Chúng ta cần phải xem xét lại.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo. Trở lại cái câu chuyện đầu tiên, một mặt chuyện đề nghị này là một trò nâng bi, nhưng mà nâng bi lại gây ra một câu chuyện khôi hài vào đầu năm 2020 là trao huy chương vàng kinh tế cho một thủ tướng có biệt danh là CLMV, phải không anh ạ?
Cái thông tin này khi nó đưa lên thành cái trò khôi hài. Nên tôi nghĩ là những người mà có hiểu biết trước để tận trước thì họ sẽ nghĩ đây là cái trò khơi hài, thì đây là hành vi hành động nó đi quá lộ liễu.
Thời lượng cũng không cho phép, xin cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo cho câu chuyện vui đầu năm 2020 hôm nay. Dạ, kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin cảm ơn quý vị khán giả của Đài Kết Úc Châu đã theo dõi chương trình này. Xin chào, kính chào nhà báo Phan Bách.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.